Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2009 tại Chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư, phẩm thứ 8, Ngũ Bách Đệ Tử Phụ Ký, trang 255. Trước khi vào buổi học, mình chấp tay hành niệm danh hiệu Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tới quyển thứ tư, Ngũ Bách Đệ Tử Phụ Ký thứ 8, phẩm thứ 8. Tức là phụ ký cho 500 đệ tử. Thì trước đó, Đức Phật đã phụ ký cho thêm 4 vị đệ tử nữa. Thêm ông Xá Lợi Phất hôm trước, tức là 5 vị đệ tử. Bây giờ Đức Phật tiếp tục phụ ký tiếp. Thì Đức Phật cứ phụ ký hết 500 đệ tử này rồi qua tới phẩm tới đó. Ở phẩm thứ 9 đó, là phụ học của học nhân ký. Thì Đức Phật sẽ phụ ký thêm cho hơn 2.000 đệ tử nữa. Tiếp theo như vậy thì nói chung là rồi xong tới phần Dược Vương thì là Đức Phật coi như là phụ ký hết tất cả mọi người, ai Đức Phật cũng phụ ký hết, ai cũng sẽ thành Phật hết. Thì đúng là mấy phẩm này nó dễ, tức là trong theo tinh thần Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị biết, tức là mọi người đều có Phật tính, tức là trước sau cũng thấy sẽ thành Phật, chống bán ngài như là Đề Bà Đà Đa thì nữa thì mai mốt cũng được Đức Phật phụ ký thành Phật luôn, thành ai cũng sẽ thành Phật hết. Mà quý vị thấy ở đây là các ngài bắt đầu hiểu cái tinh thần Bồ Tát thì Đức Phật nói bây giờ phụ ký cho các ngài mà mấy 500 A Tăng kỳ kiếp hay là cái gì nữa mới thành Phật, mà các ngài vẫn ok, vẫn hoan hỷ như thường. Quý vị hiểu như vậy thì nó đơn giản, nhưng mà sở dĩ ở đây mình học là để mình hiểu cái chi tiết ở trong đó. Ví dụ như nói tên các ngài đệ tử của Phật là ai nhá, thì có khi quý vị không biết, bởi vì thật ra là ngày xưa mình học của Trần Hồ Sơ phổ thông cũng vậy, cũng không có nói cái lịch sử của các vị đệ tử của Đức Phật, thế nên mình thấy nó có vẻ nó xa vời hoặc gì, mà nhiều người á tới bây giờ cũng không hiểu. Mình nói biết ông này thì biết ông này cái thôi, biết A Nan được thôi, chứ còn làm giống như hôm trước tôi có kể quý vị là bây giờ tôi có cái bộ mà video của bên Ấn Độ đấy, về cuộc đời Đức Phật, mà trong đó họ nói là Đề Bà Đà Đa là em ruột của Đức Phật, mà diễn tuồng như vậy mà diễn cho cả gần 1 tỷ người Ấn Độ đó, người ta coi trên TV mà họ cũng không mắc cờ biết, bởi vì quý vị thấy rõ Đề Bà Đà Đa đâu phải em ruột của Đức Phật, mà họ cũng nói như vậy. Thì ở trong này cũng vậy nữa. Mà hồi bây giờ mình học tới mấy ông này mình sẽ thấy rõ được đây là những nhân vật lịch sử, tức là họ có cha có mẹ có ông bà rồi sau thì liên hệ như thế nào ở trong cái cuộc đời đó. Ngày xưa thì dĩ nhiên là người ta khó hiểu được những cái đó, nhưng mà bây giờ cái khoa học nó tiến bộ, với lại cũng nhờ các học giả người ta nghiên cứu, bây giờ quý vị cũng có cái phước được như vậy và bây giờ biết được hết rõ lịch sử người một như thế nào. Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Phụ Ký tức là phụ ký cho 500 đệ tử, có thể là hơn 500, nhưng mà trong này Đức Phật nói tất cả, nói chung là tất cả những đệ tử lớn của Đức Phật đó, và thêm 500 vị A La Hán nữa. Bây giờ ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử từ nơi Phật được nghe nói pháp tùy nghi trí tuệ phương tiện ấy, lại được nghe Phật phụ ký cho các đại đệ tử đạo vô thượng chính đẳng chính giác, lại được nghe những việc nhân duyên đời trước, lại được nghe chư Phật có sức thần thông đại tự tại và những điều chưa từng có, thì tâm thanh tịnh hớn hở. Câu này quý vị dễ hiểu phải không? Tức là ông Phú Lâu Na bây giờ ông ngồi ông nghe Đức Phật phụ ký cho các ngài khác, các ngài trên kia, ông mới thấy như vậy là ai cũng được làm Phật như vậy, thì tâm thanh tịnh hớn hở, thanh tịnh tức là yên vui và trong sạch, hớn hở tức là vui mừng, thấy vui mừng, thấy ở rất là mọi người đều có được như vậy. Ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử thì ông này là hồi nào thì mình biết, tức là ông là cái bằng thuyết pháp đệ nhất. Trước quý vị nghe rồi ở cái phẩm đầu tiên phẩm tựa mình có nói Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử tức là ông thuyết pháp đệ nhất. Thuyết pháp đệ nhất thì hầu hết là mình chỉ hiểu như vậy thôi, nhưng mà lịch sử cái ông này ông làm sao á, thì cái tên của ông á là cái tên phiên âm, mà giống như ông Xá Lợi Phất, tức là Xá Lợi Phất thì là Sariputra, thì họ phiên âm ra là Xá Lợi Phất, có chỗ gọi là Xá Lợi Tử, Putra tức là con, Tử tức là con của bà Sari, tức là con của bà Xá Lị. Xá Lị nhiều khi cái âm chữ Lợi, chữ Lị nó viết giống nhau, thì mình đọc là Xá Lợi, con bà Xá Lợi chẳng hạn. Thì cái ông này là Phú Lâu Na là Purana. Purana tức là cái chữ Phạm Sanskrit, còn cái chữ Pali quý vị nghe các vị Nam Tông nói thì người ta gọi là Puna, Puna. Bởi vì cái người mà Nam Tông người ta ít đánh lưỡi được cái chữ R, giống như là Ấn Độ, người Ấn Độ mà hầu hết là người ta đánh lưỡi, và quý vị nghe người ta nói chữ tiếng Ấn Độ thì thấy nó đánh lưỡi dữ. Như cái Purana, Purana là ông Phú Lâu Na, họ phiên âm là Phú Lâu Na. Di Đà La Ni Tử là Maitrayani Putra, Maitrayani Putra thì họ phiên âm là Di Đà La Ni. Mahayana là Jiranani, Putra là con, Punana là tử. Thì quý vị thấy ở trong này là Jiranani tử, nhưng mà cũng có chỗ quý vị nghe nói là mãn từ tử, phải không? Mãn từ tức là họ dịch nghĩa cái chữ Mahayana. Mahayana, quý vị, Mahayana quý vị nhớ là Phật Di Lặc gì? Đức Phật Di Lặc thì mình gọi là Mahayana. Mahayana tức là từ, tức là lòng từ. Ở chữ Sanskrit đó, cái từ bi, từ đó, lòng từ đó, thì gọi là Maitri, lòng bi gọi là Karuna. Thành ra cái chữ từ đó là Maitri, Maitrayana, Maitrayani, tức là mãn từ, tức là đầy đủ cái lòng từ đó, hết, lòng từ tràn ngập hết. Tên của cái bà mẹ của ông là như vậy. Bà mẹ của ông Purana thì ông tên là Phú Lông Na, con của bà Mãn Từ. Tức là quý vị nếu mà nghe thấy đầy mãn từ từ hoặc là Jidalani tử thì đều biết ông. Còn người ta nói thường thôi, người ta nói Phú Lô Na là mình cũng biết là ông này. Thì Mahayana này là ai? Là vợ của ông Bà La Môn, tức là ông Phú Lô Na là con của người Bà La Môn ở xứ Kiều Tất La. Kiều Tất La thì ở cái thành phố kiểu gọi là Donavatthu. Nếu mà quý vị đọc ở trong cái kinh Nguyên Thủy ấy, thì rõ rệt như vậy, tức là cái thành phố Donavatthu. Donavatthu là ở xứ Kiều Tất La, và ông ấy lớn lên vì cha là Bà La Môn, thì ông cũng đi tu. Ông đi tu nhưng mà ông không thích làm Bà La Môn, vì Bà La Môn là thầy cúng, mà quý vị nhớ hôm trước mình nói về Sa Môn Bà La Môn. Sa Môn tức là cái người mà tu mà kiếm đạo, kiếm sự thật thôi, thành ra ông đạo. Bà La Môn là cũng là ông thầy tu nhưng ông thầy cúng nhiều, tức là đi cúng để mình kiếm tiền hoặc là cúng làm phước cho người ta, tụng kinh cho người ta gì đó. Thành ra ông già của Phú Lô Na đó là Bà La Môn, là Bà La Môn. Tức là bà Mahayana này á, bà là em ruột của ngài Kiều Trình Như. Quý vị nhớ hôm trước mình nói A Nhã Kiều Trình Như phải không? Ông A Nhã Kiều Trình Như là ông là đạo sĩ lớn lắm, lớn ngày xưa. Thành ra lúc mà Đức Phật sanh ra đời rồi đó, thì vua Thịnh Phạn mới lời mời bảy ông đạo sĩ vào để mà xem tướng cho Đức Phật đó. Thì trong đó có cái ông Kiều Trình Như, quý vị nhớ ông trước mình kể rồi không? Bây giờ hầu hết quý vị nghe đọc sách thì chỉ nghe nói cho ông A Tư Đà thôi, chứ mấy ông kia họ không kể qua. Nhưng mà sự thật nó là ông Kiều Trình Như, ông phô ông xem tướng, và ông Kiều Trình Như là người duy nhất mà nói là ông này, thằng nhỏ này mai mốt nó sẽ thành Phật. Thành ra quý vị hiểu hôm trước mình kể rồi phải không? Trong phần tựa đó quý vị để nghe lại ha. Tức là sau rồi lý do đó mà Đức Phật mà khi mà đi tu với mấy ông Alala, mấy ông bắt đầu làm Phật tu xong, cái ông không thấy đạo, cái ông mới kiếm một Kiều Trình Như mà ông học. Thì cái ông Phú Lô Na này gọi ông Kiều Trình Như bằng cậu gì phải không? Bởi vì mẹ của ông là em của ông Kiều Trình Như. Thành ra tức ông Phú Lô Na là cháu gọi ông Kiều Trình Như bằng cậu. Thì ông này đi tu trước khi Đức Phật nữa. Ông đi tu lên trên Hy Mã Lập Sơn, lên trên vùng núi tuyết ở trên đó, tức là vùng Nepal với gì bây giờ. Ông đi lên trên, ông ấy đạt được tứ thiền. Thì ông có 29 người đệ tử đi theo ông, tức là 30 người tất cả. Và quý vị thấy thường thường ở trong nói là ông Phú Lô Na đi 30 người đó, là như vậy. Ông Phú Lô Na với 29 người đệ tử của ông, những người này tu hành rất tinh tấn. Và khi mà ông Phú Lô Na về sau quy với Đức Phật đó, thì 29 người này cũng đi quy theo. Ông Phú Lô Na ông giỏi cái tài thuyết pháp. Quý vị nhớ cái kinh Phú Lô Na của Phú Lô Na thuyết pháp đệ nhất mà Đức Phật nói khi bây giờ ông mới đi tới xứ Julana để mà đổ cho mấy người ở đó. Ông xin Đức Phật đi qua tới xứ đó. Đức Phật mới nói xứ Julana đó là cái xứ đó là nó ác lắm, dân ở đó nó ác lắm. Thì ông đi đó mà lỡ ông tới đó rồi không ông đổ không được mà người ta lại kỳ mắng ông thì làm sao? Thì ông Phú Lô Na nói thì con vẫn nghĩ là họ còn hiền thiện lắm, bởi vì họ chưa có dùng tay dùng chân và đấm đá con. Đức Phật hỏi, thế nếu mà bây giờ họ dùng tay dùng chân đấm đá ông thì ông sẽ nghĩ làm sao? Phú Lô Na đáp, thì con vẫn nghĩ họ là hiền thiện bởi vì họ chưa dùng gậy để mà đánh đập con. Ông Đức Phật hỏi, thế bây giờ nếu mà người ta dùng gậy người ta đập ông thì ông sẽ nghĩ làm sao? Thì Phú Lô Na mới nói, thì con vẫn nghĩ là họ còn hiền thiện bởi vì họ mới dùng gậy đánh đập con chứ họ chưa có dùng dao dùng búa mà chém con. Đức Phật nói, thế bây giờ người ta dùng dao dùng búa chém ông thì ông làm sao? Ông Phú Lô Na nói, dạ thì con vẫn nghĩ là họ hiền thiện bởi vì họ sẽ giúp cho con được xả bỏ cái thân này. Thì Đức Phật mới nói được, ông Phú Lô Na như vậy thì ông có thể đi tới xứ Julana để mà ông thuyết pháp cho họ. Và ông đi đến đó, ông đi đến đó thì sau ông thịt tịch ở đó, tức là ông ở qua bên đó rồi chết luôn bên đó. Thì ở trong kinh bộ đó, kinh Nikaya đó, Đức Phật có nói rõ ràng đó, tức là nói với đại chúng các tỳ kheo, hôm nay thầy Phú Lô Na đã nhập niết bàn rồi. Tức là một số các vị đệ tử của Đức Phật như là ông Phú Lô Na, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên là những người mà đã mất trước khi Đức Phật nhập diệt, tức là trước khi như Đức Phật niết bàn. Sở dĩ tôi nói lòng vòng cái ông Phú Lô Na là tại vì cái này rất là hay. Nhờ cái ông Phú Lô Na này bây giờ học giả người ta mới nói là cái vụ mà kinh điển của Đức Phật. Tại sao mà lại nói là cái vùng mà Arabi đó, tức là cái vùng mà Iran, rồi vùng Afghanistan bây giờ đó, là những vùng đó là ngày xưa có đạo Phật qua như vậy, nhờ truyền qua là đầu tiên là nhờ truyền cái tăng đoàn của ông Phú Lô Na này. Ông Phú Lô Na này đi qua vùng đó. Tại sao người ta dám nói như vậy? Là vì ngày xưa đó, lúc mà trong kinh điển Nguyên Thủy đó, thì ta nói ông Phú Lô Na cũng đi qua Juluna. Juluna là cái phần tiếng Hán của mình ở phía Nam qua. Cái lúc mình đọc qua cái phần kinh điển chữ Pali đó, thì người ta nói là Sunaparanta. Sunaparanta thì tức là Sunaparanta, tức là cái đất ở vùng Aparanta. Mà Aparanta đó tức là nói cái chữ Phạm của nó là đất ở xa, tức là chữ Sanskrit là đất ở xa. Mà đất ở xa này thì nó là trùng âm với cái chữ Aparagona-Goyana. Aparagona tức là vùng Tây Hóa Châu. Quý vị nhớ ngày xưa ở trong cái kinh điển Phật giáo đó, thì thế giới chia làm bốn phương châu phải không? Gọi là bốn châu thiên hạ đó. Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Như Hóa Châu và Bắc Cù Lâu Châu. Thường thường mình cứ nói như vậy, mình cứ nghe như vậy. Mình nghe như vậy, mình nói thì mình cứ nghĩ là cái bốn cái châu thiên hạ đó, tức là Đông Tây Nam Bắc. Rồi Trung ương tức là núi Tu Di gì. Thì mình ngồi mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật ra tới lúc mà người ta đọc qua những cái kinh điển Nguyên Thủy rồi, họ mới hết hồn hết vía quý vị. Bởi vì ở trong cái kinh đó nói rõ ràng như vậy, tức là Nam Thiện Bộ Châu tức là Jambuvipa. Jambuvipa tức là Nam Diên Phủ Đề. Khi mà ở Nam Diên Phủ Đề đó, giữa trưa đó, thì Uttarakuru tức là Bắc Cù Lâu Châu đó là giữa đêm. Và bên Đông Thắng Thần Châu tức là Pubavideha tức là buổi chiều. Và Tây Ngưu Hóa Châu đó tức là Aparagoyana tức là buổi sáng sớm. Thì quý vị thấy nếu bây giờ nói, bây giờ ở Nam Diên Phủ Đề tức là xứ Ấn Độ giữa trưa, thì mình nói là bên Đông Thắng Thần Châu đó tức là buổi chiều. Điều nói Tây Ngưu Hóa Châu đó tức là buổi sáng sớm thì mình cũng hiểu được. Bây giờ mình thấy quả đất mình gì? Tức là bây giờ Ấn Độ thì nó ở giữa trưa này, thì cái phía phương đông của nó tức là đã buổi chiều rồi, và phương tây ấy, tức là còn sáng sớm. Nhưng mà có cái ngộ cái phương bắc ấy, tức là Uttarakuru tức là Bắc Cù Lâu Châu đó, thì nói là giữa đêm. Tại sao Nam Diên Phủ Đề là giữa trưa mà Bắc Cù Lâu Châu lại là giữa đêm? Chỉ có một cách duy nhất tức là nó nằm ở bên Mỹ này. Quý vị thấy, tại vì ngày xưa cái quả địa cầu người ta không có nghĩ là trái đất nó tròn. Ngày xưa người ta vẫn nghĩ là quả đất nó bằng phẳng. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Dĩ mà ông Galilei ngày xưa ông nói ra cái mình ông còn phải sửa lại nữa chứ. Ông còn phải sửa lại chứ không là ông bị thiếu chứ không phải đua. Thì nó không dám nói như vậy. Mà Đức Phật như vậy tức là 2.500 năm về trước mà đã nói như vậy rồi. Tức là tại sao Nam Diên Phủ Đề là giữa trưa thì Bắc Cù Lâu Châu lại giữa đêm khuya. Giữa đêm khuya tức là nó chỉ có cách là nó nằm ở bên Mỹ này, tức là nó vòng qua thành ra là một hình quả cầu như vậy mới được. Bây giờ người ta học xong thì người ta mới thấy được những kinh điển Phật giáo ngày xưa Đức Phật dạy tất cả những chuyện đó. Mà tại sao người ta không biết nổi? Bởi vì thật sự là bây giờ mình nói như vậy ấy, thì ngày xưa các thầy cũng học như vậy. Nhưng mà học vậy thì thôi, biết vậy thôi, thầy nói vậy thôi. Chứ đâu có thắc mắc thêm cái gì nữa. Bây giờ mình học tới khoa học, bây giờ mình thấy vậy. À, mình thấy rõ ràng trong kinh Phật nói như vậy. Thì mình hiểu như vậy. Tức là ngày xưa cái ông Phú Lô Na này ông đã đi xuất phát và ông đã mất ở đâu bên vùng gọi là Afghanistan hoặc là bên vùng Arabia bây giờ. Tại vì ngày xưa vùng đó Phật giáo nó cũng phát triển dữ lắm quý vị. Sở dĩ tôi nói thêm quý vị là này, bởi vì bây giờ mình phải cẩn thận, mình phải học những cái này. Rất nhiều người ra không biết cái này, giống như mình mới nói về bên Ấn Độ ra không biết đã đành rồi, nhưng mà chính tôi lên trên internet đó, và bên Việt Nam đó người ta họ cũng nói tôi, họ chạy kỳ lắm. Mấy người Việt Nam đó, không phải mình nói mình chê Phật giáo Việt Nam, nhưng mà khi mà họ vô thần rồi đó, tức là họ lấy cái ý tưởng của họ mà họ gắn ghép cho Phật giáo đó, thì họ gắn ghép những cái chuyện này, nó kỳ cục. Giống như họ nói là ông Phú Lâu Na này á, là cái ông mà ông ấy đi thuyết pháp để ông kêu gọi dân chúng lên mà xây dựng những cái tịch xá lớn, rồi họ vẽ những quyển tranh. Quý vị biết quyển tranh lịch sử Đức Phật của ông, 10 đệ tử Đức Phật đó, vẽ ông Phú Lâu Na đứng là mặt mũi cũng nghiêm trang lắm, đứng chỉ huy một đống một toán mấy trăm công nhân như vậy, đứng cất mấy cái chùa lớn thì lớn 2-3 tầng, rồi công nhân khuân vác thì y hệt như vậy. Tôi nghĩ ngày xưa người ta ở thì ở trong tròi lá, trong nhà lá, mấy sư làm gì có. Chưa bây giờ giật lại lịch sử không có nói một cái chùa đấy, toàn là mấy cái thờ Đức Phật, toàn là mấy ông ngủ trong rừng, ngay cả tịnh xá cấp cô độc viên, tức là cái vườn rừng thôi. Chứ làm gì có nhà đó đã cất, mà bây giờ lại gán cho ông Phú Lô Na là ông đi, ông làm lúc công để mà ông đi ông cất chùa. Thì thôi cũng được đi, cái đó là để họ gán ghép, họ muốn biện bạch cho cái ý muốn xin tiền cất chùa của họ đi. Nhưng mà tới cái khúc cuối cùng cái này mới tội dữ rồi quý vị, là bởi vì này. Họ nói là tới lúc mà xong rồi ông Đại Ca Diếp ông ấy tổ chức cái kỳ kết tập kinh điển đầu tiên, quý vị nhớ gì không? Sau khi phần niết bàn rồi thì kết tập kinh điển, mà hỏi cái chuyện bằng tranh, cái họ vẽ cái này con nít nó cũng coi nữa. Tức là họ nói là khi mà Đức Phật mới trả tỳ xong thì là ông Ca Diếp mới là triệu tập 500 La Hán rồi, rồi kết tập lần đầu tiên liền. Thì ông Phú Lô Na lúc đó ông về trễ, ông mới gặp ông Ca Diếp rồi ông nói: tôi xin bác bỏ 8 điều ở trong đó, bởi vì tôi không đồng ý với 8 điều này. Mà bây giờ tôi vẫn giữ, tức là 8 điều là gì? Thứ nhất là tỳ kheo á, được giữ đồ ăn trong chùa đủ thứ hết quý vị, 8 cái điều, mà kể cả điều nghĩa là được ăn thức ở trong cái hồ. Thì mình thấy cái đó kỳ, nhưng mà họ vẽ cái hình ra quý vị biết không, thấy ông sư này cầm sách cái cần câu đi nè, câu đúng một giỏ cá đi theo này, bởi vì ông Phú Long Na tức là ông sẽ ăn đồ ăn trong hồ, xong thì vẽ ông ấy ngồi ông đun bếp kiểu bếp Việt Nam cái cà ròn vậy nè, ba chân này, đốt lửa lên cái chảo trên nó, xong rồi đem ra sực cho ba bốn ông sư ngồi nhau một cái dĩa rồi đầy cá thịt. Quý vị thấy thì cái điểm mà mình nói là người nguyên thủy đó, người ta không bắt buộc ăn chay vì nó không có trong giới Đức Phật, thì mình công nhận điểm đó. Nhưng mà đâu có giới luật Đức Phật mà nói miếng sư mà đi câu cá gì đâu. Cái câu cá được ăn đồ trong hồ mà tát cá, tát đìa lên mà ăn. Thì bây giờ quý vị cũng nghe nói Việt Nam cũng có ông hòa thượng nào đó mà ông nói mà ăn cá được phước gì đó phải không? Quý vị cũng nghe chuyện đó gì phải không? Thì người ta cũng nói dữ lắm chuyện đó. Thành ra quý vị để ý cẩn thận đó. Nhưng mà nó tai hại lần sau là khi họ vẽ ra, viết ra cái chuyện bằng tranh nhé, thì họ phổ biến cho con nít. Thì con nít nó nghĩ vậy thật, nó đâu có biết. Rồi nó tưởng đâu là ông Phú Lô Na về ông cãi với lại ông Ca Diếp như vậy. Mà tội, vì ông Phú Lô Na là ông tu hành rất là đàng hoàng, ông thuyết pháp đệ nhất như vậy mà ông lại mất trước Đức Phật như vậy. Mà giờ cho ông đi về rồi ông cãi với lại ông Ca Diếp, rồi ông đòi đi ăn cá, rồi ông vác cần câu ông đi. Thành ra lý do đó mà mình phải học, mình nên học để mình biết, mình hiểu tại sao, chứ không đừng có mà phổ biến những cái đó. Sau mình tội liền từ tòa ngồi đứng dậy đi đến trước Phật, đầu mặt lại sát chân rồi đứng lui về một bên, ngắm nhìn tôn nhan của Phật, mắt không tạm rời mà tự nghĩ rằng mấy đoạn này quý vị đâu có thắc mắc được không? Đức Thế Tôn thật là bậc kỳ diệu phi thường, làm những việc hy hữu tùy thuận nơi đời, không biết bao nhiêu chủng tính ngài, chủng tính tức là tất cả mọi loài chung hữu tình hết, ngài đều dùng phương tiện thấy biết tất cả, mà vì đó nói pháp để cứu vớt chúng sinh ra khỏi những nơi tham lam chấp trược. Chấp trược tức là dính mắc vào những chỗ đó. Chúng ta đối với công đức của Phật không thể dùng lời mà tuyên nói được, duy có Đức Thế Tôn mới có thể biết được bản nguyện nơi thâm tâm của chúng ta. Bây giờ Phật bảo có vị tỳ khưu rằng: các ông thấy ông Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử đó chăng? Ta thường khen ông là người giỏi nhất trong những người thuyết pháp, và cũng khen hết thầy công đức siêng năng tinh tiến của ông hộ trì giúp cho pháp của ta sáng tỏ, hay ở trong bốn chúng tức là tư chúng mình biết rồi, chỉ bảo những điều lợi ích yên vui, giải thích đầy đủ chính pháp của Phật mà làm lợi ích cho người đồng tu phạm hạnh. Phạm hạnh tức là những người xuất gia rồi. Ngoài Như Lai ra không ai có thể hiểu thấu hết lời lẽ biện luận của ông. Nhưng mà cũng phải xuất gia hẳn đâu quý vị. Bởi vì phạm hạnh nhá, tức là mình hôm trước mình nói rồi, tức là những người bà la môn đó, mà người ta muốn tu lên hàng trời, người ta cũng tu phạm hạnh. Tức là ví dụ như quý vị mà lớn tuổi rồi, quý vị không có cái bằng tà dâm nữa, là quý vị tu phạm hạnh. Ngoài Như Lai ra không ai có thể hiểu thấu hết lời lẽ biện luận của ông. Các ông đừng bảo rằng ông Phú Lô Na chỉ hộ trì giáo pháp, giúp cho giáo pháp ta sáng tỏ, mà ở chốn 90 ức chư Phật đời quá khứ, ông cũng hộ trì làm cho chính pháp của Phật sáng tỏ. Ở trong những người thuyết pháp, ông cũng lại là bậc nhất. Tức là trong 90 ức, vì xưa 90 ức tức là 9 triệu. 9 triệu Đức Phật ngày xưa đó, ông Phú Lô Na cũng đi theo làm đệ tử và cũng hộ trì thuyết pháp, và cũng, ông cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Tức là tin liên tục, Phật nào đi, ông cũng đi theo như vậy. Quý vị nhớ cái này nhé, tại vì phần dưới này nói nhé. Đối với pháp không của chư Phật nói ra, ông đều hiểu rõ ràng thấu đáo, chứng được bốn trí vô ngại, tức là tứ vô ngại trí, quý vị nhớ rồi phải không? Tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, ngại và lạc thuyết vô ngại. Tức là thuyết pháp vô ngại ấy, thuyết pháp mà không có bị chướng gì hết. Thành ra mới nói là bốn vô ngại, cái này là quý vị mà tu Bồ Tát hạnh, tất cả Bồ Tát thuyết pháp là đều phải có đầy đủ bốn trí này. Hôm trước mình học rồi, pháp vô ngại tức là cái hiểu cái giáo lý của Đức Phật, cái giáo lý của nó không có bị chướng ngại gì hết, tức là mình phải hiểu. Chứ mình không hiểu thì mình u ớ, tới lúc đó là mình câm, mình cắt tỉ kẹp cũng được. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại tức là cái ý nghĩa của trong cái đó, chứ phải nói thế này tức là nghĩa thế này, thì phải hiểu cái ý nghĩa đó, chứ không phải là chấp chưa đúng cái chữ kiểm như vậy. Từ vô ngại tức là cái tiếng, cái chữ kiếm ra. Cái chữ kiếm ra là bởi vì nếu mà ví dụ mình thấm thuộc cái đó rồi thì mình phát biểu ra mới nó mới thông suốt được. Có đó ngoài đời nó vậy thôi quý vị. Giống như ngày xưa mà tôi học văn chương, ngày xưa tôi học văn chương bên Pháp đó, thì bao lâu nó cũng có câu như vậy phải không? Ce qui se conçoit bien se nomme clairement et les mots pour les dire arrive aisément. Tức là cái gì mà mình có trong đầu mình được á, mà rõ ràng hết trơn, thì tất cả những cái lời nói mình đưa ra, những cái câu ngôn từ mình đưa ra, nó ra tuôn ra, nó chảy ra như vậy. Mình nói mà mình cả lâm cả lập là thôi, mình suy nghĩ mình khực. Khi nó khực lại, tức là mình chưa có nắm vững. khi mình nắm vững là nó tuôn ra thôi, chứ không có cách gì khác được. Cái đó gọi là từ vô ngại. Và lạc thuyết vô ngại, lạc tức là vui vẻ, thuyết tức là nói, tức là nói pháp vô ngại, tức là người ta nói, người ta hỏi là mình nói được, mà mình không có bị cái bằng là khó chịu, chưa đủ cúng dường, chưa đủ cúng ba cái bông, hay là chưa có khay đèn tao không nói hay gì. Cái đó là không phải chuyện đó. Lạc thuyết vô ngại tức là một cây cũng nói. Thường hay nói pháp thanh tịnh, suy nghĩ chắc chắn, không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát. Sức thần thông của Bồ Tát thì quý vị hiểu rồi, sức thần thông của Bồ Tát tức là làm lợi ích để cho vô lượng chúng sinh. Bởi vì cái thệ nguyện Bồ Tát của quý vị nhớ tứ hoàng thệ nguyện quý vị thuộc tới gì phải không? Hỏi nói lại cho nói chuyện. Nếu quý vị hiểu cái sức thần thông này, thần thông này không phải tức là phép tắc gì hết. Tùy theo thọ mệnh thường tu phạm hạnh, người ở thời Đức Phật kia đều bảo ông là bậc thanh văn, nhưng ông Phú Lô Na chỉ dùng phương tiện đó để làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sinh. Bởi vì người ta thấy ông Phú Lô Na là ông sư cạo đầu đi, nghĩ ở ông này là ông tỳ kheo thôi, ông ấy tu được mà ông ấy chứng đắc quả này quả nọ thôi chứ gì. Nhưng mà thật ra thì ông ấy cái hình dáng là thanh văn, nhưng mà cái tâm thì là Bồ Tát. Thì quý vị thấy hầu hết các thầy đại thừa đó là tu là tỳ kheo, nhưng mà thọ cái giới Bồ Tát nữa. Và phải có tâm, cái tâm Bồ Tát. Tức là ví dụ gặp quý vị mà quý vị phát tâm, quý vị làm gì cái là đúng ra là cái thầy đó là phải làm giúp đỡ quý vị liền. Lại hay hóa độ cho vô lượng a tăng kỳ người, khiến họ lập nguyện vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành thần Phật, giúp cho người ta. Vì muốn cho cõi Phật thanh tịnh nên ông thường làm Phật sự để giáo hóa chúng sinh. Các vị tỳ kheo, ông Phú Lô Na ở thời bảy Đức Phật, bây giờ trong cái văn bản này nó thiếu chữ bảy Đức Phật, bản chữ Nho của nó. Chư tỳ kheo Phú Lô Na diệt ư thất Phật thuyết pháp nhân trung, tức là ở trong cái đời của bảy Đức Phật, trong cái bản của thầy Trí Tịnh thì cũng nói như vậy. Tức là các tỳ kheo, ông Mãn Thị Tử cũng đặc bực nhất ở trong hàng người nói pháp của bảy Đức Phật, thì nó thiếu chữ bảy, ở thời bảy Đức Phật bây giờ trong những người nói pháp ông cũng lại là bậc nhất. Thì giả sử như tôi nói ở trên, quý vị nhớ cái vụ mà chín ức Đức Phật đó, tức là 9 triệu Đức Phật đó, là để quý vị thấy tại sao trên nói ông Phú Lô Na đi theo hộ trì 9 triệu Đức Phật, từ đây là thời có 7 Đức Phật đó. Thì giờ quý vị nhớ hôm trước mình nói 7 tức là cái số vô lớn vô cùng, chứ không phải 7 tức là bây giờ mình đếm. Bây giờ thời Trang Nghiêm Kiếp đó là 3 ông Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù. Bây giờ thời Hiền Kiếp bây giờ là Câu Đu Tôn, Câu Hà Ma Ni, Ca Diếp, Thi Ca, 4 ông, bây giờ cộng 3 ông, đúng 7 ông. Thì cũng có lý vậy, nhưng mà như vậy nó không phải, nó không đúng. 7 tức là số lớn thôi, số nhiều, nhiều thật là nhiều, gọi là 7. Trong những người nói pháp ông cũng được là bậc nhất, nay ở chốn ta trong những người nói pháp ông cũng là bậc nhất. Chư Phật ở đời Hiền Kiếp và đời mai sau trong những người nói pháp ông cũng lại là bậc nhất, mà đều hộ trì giúp cho giáo pháp của Phật được sáng tỏ. Tức là chư Phật đời Hiền Kiếp tức là 1000 Phật rồi, mà đời mai sau, đời về sau nữa, tức là quý vị thấy đâu phải là chỉ có 7 ông Phật mà rất là nhiều Phật. Và cũng hộ trì trợ tuyên pháp của vô lượng vô biên chư Phật đời mai sau, chỉ bảo sự lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sinh, khiến họ được an lập nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là khiến họ được thành Phật. Vì muốn thanh tịnh cõi Phật nên thường chăm siêng tinh tiến giáo hóa chúng sinh, khiến họ dần đầy đủ đạo Bồ Tát. Quá vô lượng a tăng kỳ kiếp sẽ ở ngay cõi đó thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, hiểu là pháp minh Như Lai ứng cúng chính biến chi, minh hạnh túc hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 danh hiệu. Pháp minh tức là cái sự sáng tỏ của pháp, minh tức là sáng. Đức Phật đó lấy cái cõi tam thiên đại thiên thế giới nhiều như số cát trong sông Hằng là một cõi Phật. Quý vị thấy cái này là vĩ đại phải không? Tất cả các ông Phật trước quý vị thấy đâu có được bằng ông này. Cái kia là 20 tiểu kiếp, 30 tiểu kiếp quý vị thôi. Còn cái này lấy các cõi tam thiên đại thiên thế giới, tức là 1 tỷ thế giới như vậy, nhiều như số cát sông Hằng mà làm một cõi Phật thôi. Là cõi Phật của ông lớn, rộng lớn như vậy. Đất đai bằng 7 báu, bằng phẳng như bàn tay, không có núi đồi khe, tức là không có sự chống đối, không có sự chặt chẽo, không có sự chướng ngại gì hết. Bằng 7 báu tức là tất cả những cái gì mà quý báu nhất là Bồ Tát cái gì, quý vị thấy không? Tất là những Bồ Tát thanh văn lại. Không có núi đồi khe suối ngòi lạch, tức là cũng giống như trên, tức là không có giống như cõi của Đức Phật Thích Ca này. Đức Phật Thích Ca này thì còn ma còn quỷ, cái cõi trên đó là hoàn toàn không có nữa, không có gì chống đối. Cung điện của chư thiên gần với hư không, cõi trời cõi người giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, tức là người trời nó không có phải như mình ở đây qua những tu di mới hai cõi trời xong rồi lên trên kia mình không thấy được. Không có đường ác, cũng không có người nữ, chỗ này cũng bị sửa đi, không phải không có đường ác, cũng có đường tà. Trong cái bản chữ Nho của nó, cận sử hư không nhân thiên giao tiếp lưỡng đắc tương kiến, tức là cõi trời cõi người giao tiếp lưỡng đắc tương kiến, vô chư ác đạo diệt vô nữ nhân. Trong đó là bản chữ Nho, tức là không có đường ác mà cũng không có đàn bà, tức là không có người nữ. Cái bản của thầy Chí Dịch nhá thì cũng dịch như vậy, tức là người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Quý vị sửa lại chỗ đó ha. Thì trong đấy Đức Phật giảng liền rồi, mình không cần phải nói nhiều nữa. Chính Đức Phật giảng ra, không có đàn bà sao có đàn ông. Cái chuyện nó đơn giản thôi. Thì tức là không có người nữ, cũng không có người nam luôn. Tức là nó không có sự phân biệt ở đó. Là tại sao Đức Phật nói rõ ngay trong này này, cũng bị đọc liền này. Hết thầy chúng sinh đều hóa sinh ra, tức là do biến hóa mà sinh ra, chứ không phải vì dâm dục mà sinh ra. Không có sự dâm dục, rõ rệt không? Đức Phật nói ngay trong đó. Được thần thông lớn, ánh sáng nơi mình phát ra, bay đi tự tại, trí niệm bền chắc, đều là sắc vàng rồng. Sắc vàng rồng đủ 32 tướng đẹp để trang nghiêm mình. Tức là quý vị thấy cái này, tức là ánh sáng quang minh ra mà sắc vàng, mà lại 32 tướng tốt, tức là tướng của chuyển luân vương hay là tướng của Phật. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là trong đọc cái này nhiều người, mà nhất là người ngoại quốc đó, mà người khác người ta đọc người ta không hiểu, người ta cứ nói không có người đừng dữ, không có người nữ. Ôi, mấy cái kinh này mấy ông ấy kỳ thị đàn bà cái gì, đâu có phải kỳ thị đàn bà này. Trong này không có chuyện đàn bà đàn ông, mà trong này là cái chuyện sự dâm dục thôi. Tức là tất cả những người ở cái cõi đó là đều do hóa sinh ra. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị ở đây, quý vị tu hành đàng hoàng tinh tấn rồi quý vị nguyện, nhưng có người quý vị ở đây quý vị nhận tôi nguyện về cõi Phật A Di Đà, thì quý vị khác à, cõi Phật A Di Đà vẫn có người nữ. Quý vị nhớ rồi gì không? Cõi Phật A Di Đà vẫn có người nữ. Đông phương ngày Lưu Ly Quang Như Lai vẫn có người nữ. Cái cõi Phật này là hoàn toàn không có người nữ. Không có người nữ là bởi vì sao? Tất cả đều hóa sinh ra, không còn sự dâm dục nữa. Chứ không phải nói là tại vì đàn bà thì nó như vậy ha. Có phải chúng sinh ở đó thường dùng hai món ăn, tức là ăn uống như thế nào? Một là pháp, món ăn pháp hỷ, hai là món ăn thuyền duyệt. Thuyền duyệt hoặc là thiền duyệt. Thiền duyệt pháp thực, pháp hỷ. Pháp hỷ tức là cái sự vui ở trong pháp. Thiền duyệt tức là vui ở trong thiền. Duyệt tức là cũng là sự vui vẻ, hoan hỷ. Cũng giống như bây giờ quý vị đánh chuông phải gõ mõ phải không? Ở đây mình gọi một ông là Duy Nam, một ông hoặc một bà gì đó là duyệt chúng gì đó. Duyệt tức là vui, duyệt chúng á, cái người đánh chuông nữa là sao? Duyệt chúng tức là làm cho chúng nó vui vẻ đấy. Thì cho quý vị lấy đánh chuông đánh keng con nghe thấy thanh tịnh êm dịu ở mắt. Chứ mình mà sùng hổ cho người lên bong 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 đập một cái trời trời nghe em thấy thấy xuống. Thì cho quý vị thấy thiền duyệt là vậy. Thiền duyệt tức là cái vui vẻ trong thiền hoặc cái vui vẻ trong pháp, tức là họ chỉ ăn bằng pháp, ăn bằng thiền định hoặc là bằng pháp thế thôi, chứ họ không dùng món ăn như người, chứ không bị họ hóa sinh như nữa mà. Thì cho quý vị thấy điểm này. Có các Bồ Tát nhiều vô lượng ái tăng kỳ nghiền muốn đức Na Tho Tha, được thần thông lớn, bốn trí vô ngại, cũng như trên biết nữa. Hay dạy dỗ khéo léo các loài chúng sinh, các hàng thanh văn có dùng số tính đếm cũng không thể biết được, đều được đầy đủ sáu pháp thần thông, ba pháp minh và tám pháp giải thoát. Đức Phật ở nước đó thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm như thế, kiếp tên là Bảo Minh, nước tên là Thiện Tịnh. Đức Phật thọ mệnh vô lượng ái tăng kỳ kiếp, chính pháp trụ mãi mãi. Cái này quá xá rồi không? Chưa có vương Phật nào mà chính pháp trụ hoài. Quý vị thấy chính pháp trụ mãi mãi sau khi Phật diệt độ, tháp xây bằng bảy báu ở khắp cả trong nước. Tháp xây bằng bảy báu tức là phải mình đi cất cái tháp, xây nó lên cất tháp, tức là đằng xá lợi. Xá lợi là gì? Là cái Phật tính, là tức là phổ biến cái Phật tính đi. Ông Phật diệt độ rồi nhưng mà người ta vẫn lưu truyền cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là phổ biến cái kiến thức về cái Phật tính rồi đi, tức là chỉ cho người ta thấy chúng sinh tất cả mọi người đều có tính Phật hết. Đức bấy giờ Đức Thế Tôn muốn xuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, cái này dễ vì chắc nói lẹ thôi, các tỳ khưu lắng nghe đạo các Phật tử làm khéo học các phương tiện, tức là khéo làm các phương tiện thiện xảo, thiện xảo như vậy, không thể nghĩ bàn được, biết chúng ưa pháp nhỏ, sợ hãi nơi chi lớn, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, tức là biết là chúng sinh nó thích những cái pháp nhỏ tiểu thừa, tức là thích ở vô cúng lạy thì được cái này được cái kia cái thôi, chứ không có muốn giải thoát, không có muốn làm Phật. Thành ra dùng vô số phương tiện hóa độ cho chúng sinh, tự nói là thanh văn, cách rất xa đạo Phật, đột phá vô lượng chúng, thầy đều được thành tựu. Tuy ưa nhỏ biến lười, khiến dần sẽ thành Phật trong mật hạnh Bồ Tát. Mật hạnh tức là cái hạnh bí mật của Bồ Tát, tức là cái ngài hóa hiện ra, tức là cái ngài hiện cái thân tỳ kheo, nhưng mà thật sự cái ngài là Bồ Tát này. Thì quý vị hiểu này, tức là không phải là mình nói ông sư ơi cái này ông tu tiểu thừa không à, tức là ông chỉ ham về thôi, ông làm chức này chức nọ lên tu đạo hoàng, tu đạo hoàng ông làm a la hán vậy thôi. Thế thì mình nghĩ về sai. Ngoài hiện là thanh văn, ít dục chán sinh tử, ít dục tức là thiểu dục, thiểu dục bài thứ tư quý vị nhớ hôm trước mình học đó, trong khóa hai của đạo Phật không, thiểu dục chi túc á, thiểu dục tức là ít muốn, muốn ít như vậy, ít tức là cái ngày không cần cần gì nhiều hết, ăn cơm hay là mặc đồ như vậy, thành ra mình có ba cái tấm y thôi, rồi không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có gì hết, mình không muốn thì không có dính mắc vào chán sinh tử, tức là ham niết bàn. Thành ra cái này tức là hạnh của thanh văn phải không, cái đồ hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát thì không phải là ham, thì cho quý vị thấy ở phần sau này hay lắm mà, năm dục mình tha hồ muốn, mình tới đó mình nói ha. Cái này á, tức là cái ngày theo cái hạng thanh văn thôi, tức là trong cái ngoài thấy là tu là Niết Bàn, tức là thanh văn, nhưng mà thật ra cái ngày là Bồ Tát tự thanh tịnh cõi Phật, bảo chúng có ba độc tức là tham sân si biết rồi, lại hiện tướng tà kiến để tự tai như thế à. Tức là quý vị thấy hiện tướng tà kiến, tức là hiện cái tướng thấy mà mình thấy là kỳ cục, nó không không có giống giống Bồ Tát hay là không có giống Phật chứ, nhưng mà những người đó người ta sẽ hóa độ mình, giống như mình nói tới mà Phật Đề Bà Đà Đa cũng vậy. Hoặc nếu mà bữa nay mình học mà lẹ rồi mà tới được cái chỗ ông Kalu Đa Di mình sẽ nói ông Kalu Đa Di, những chuyện nó cũng hay. Tức là quý vị thấy hiện tướng tà kiến là như vậy, tức là ngoài mình nhìn ra trời đời xong ông này cũng làm từng bệnh bạ như vậy, mà thật sự không phải là từng bệnh bạ. Đệ tử ta như thế, phương tiện độ chúng sinh ta dù nói đầy đủ hết thầy việc hóa hiện, khi chúng sinh nghe rồi lòng sinh ra nghi kỵ, tức là người ta sẽ thắc mắc của tại sao như vậy, tại sao hồi nào Đức Phật dạy vậy mà bây giờ Đức Phật lại nói như vậy. Ông Phú Lâu Na đây xưa ở nhìn Đức Phật siêng tu làm việc đạo, tuyên giúp pháp chư Phật vì cầu vô thượng tuệ, mà ở nơi chư Phật hiện ở trên đệ tử có trí tuệ nghe nhiều, nghe nhiều tức là đa văn, hay nói pháp vô úy khiến cho chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt à, quý vị hay. Tức là tiếp tục đi thuyết pháp, thì ngài mới đi thuyết pháp ở xứ Yulana, rồi sau ngài bị chết ở bên đó thì chắc là bị chúng nó giết. Đệ tử Đức Phật nhiều người bị người ta giết lắm, ông Mục Kiền Liên khỏi nói và quý vị biết rồi. Phú Lâu Na này coi như mất tích luôn, cũng missing in action luôn, tới ông Kalu Đà Di cũng bị nó chém chết. Để chém chết, nhưng mà tại vì ông ấy là ông ấy cũng có chuyện thì chút xíu mình nói. Đã độ được thần thông đủ bốn trí vô ngại, biết mọi căn lợi độ, thường hay nói, thường nói pháp thanh tịnh, diễn bày nghĩa như thế, chỉ dạy nhìn nước chúng, khiến trụ pháp đại thừa mà tự tỉnh cõi Phật. Cái này quý vị đâu có thắc mắc không? Thường dùng các phương tiện nói pháp không sợ sệt, tức là vô ý, độ chúng không kể xiết, thành tựu nhất thiết trí là trí của Phật, cũng giảng các Như Lai, giữ gìn tạng pháp báu, về sau được thành Phật, danh hiệu là pháp minh, nước gọi là thiền tịnh, tức là cái này lặp lại cái phần trên thôi. Bảy báu học lại thành kiếp tên gọi bảo minh, chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ức, đều được thần thông lớn, đầy đủ tướng uy đức, khắp hết cả nước ấy, thanh văn cũng vô số, 38 giải thoát, được bốn trí vô ngại, vì thế đều là tăng. Chúng sinh trong nước ấy, dâm dục đều đã hết, toàn là biến hóa xanh. Đó, thì quý vị nhớ rõ ràng, ở trên nói đó là không có người nữ là như vậy, chứ không phải là không có người nữ, tức là không đàn bà đi chỗ khác chơi cũng được, không phải. Đủ mọi tướng trang nghiêm, ăn pháp hỷ thuyền Việt tức là thuyền Việt mà nãy mình nói rồi, không tưởng món ăn khác, cũng không có các nữ nhân, không cả đường ác, thì khưu phú lâu na công đức đều đầy đủ, được cõi tịnh như thế, chúng hiện thánh rất đông, ta nay chỉ nói qua vô lượng sự như thế, bây giờ 1200 vị A-la-hán tâm được tự tại, tức là bây giờ 1200 vị La-hán này, liền nghĩ rằng chúng ta nay được điều vui mừng chưa từng có, nếu Đức Thế Tôn thấy ta mà đều thụ ký cho như những vị đại đệ tử khác thì chẳng vui thích lắm sao. Tức là trong cái số đệ tử của Đức Phật nãy mình nói, tức là lúc đầu Đức Phật vô là có 12.000 vị đệ tử, nhưng mà cái số La Hán của nó ở trong này 1250 vị vậy. Đức Phật đã biết rõ tâm niệm của các vị đó, ngài liền bảo ông Ca Diếp rằng hiện diện 1200 vị La Hán đây nay sẽ lần lượt thụ ký cho đạo vô thượng chính đẳng chính giác. À, tức là Đức Phật sẽ thụ ký cho 1200 vị La Hán này. Bây giờ quý vị thắc mắc không? Mình nói tại sao ủa phẩm tựa nói 12.000 vị mà sao bây giờ có 1200 vị hả? Quý vị có thắc mắc không? Nếu quý vị thắc mắc vậy tức là quý vị không có nghe rồi. Không nghe là tại sao? Là tại vì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nói đó đó. Nói khi Đức Phật nói ok với ngài Sai Lợi Phất, ok tôi nói một cái là thôi 5.000 người bỏ ra liền. Quý vị nhớ không? Thành ra quý vị thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cái bản của ngài Chu Ma La Thập tại sao người ta thích hơn là cái Chánh Pháp Hoa, thích hơn là kinh phim của Diệu Pháp Liên Hoa, vì nó có lý dữ lắm. Quý vị đọc vô xong rồi quý vị thấy nó rất là trùng hợp, rất là logic, cái một logic đàng hoàng ấy. Chứ không phải là bây giờ mình nói trên một cái dưới đâm ngang bụi củi ra thôi, nó sai hết. Chứ bây giờ đầu tiên vô mà 1250 vị rồi 5.000 người bỏ đi lấy đâu ra. Đó, thành ra quý vị thấy cũng giống như cái phẩm hóa thiên dụng kỳ rồi vậy, mình học vậy. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này bản Chu Ma La Thập ấy, thì nói rõ rệt như vậy, 500 do tuần, được 500 do tuần rồi tới 300, khoảng 300 do tuần thì hóa hiện ra cái thành. Còn trong kinh Chánh Pháp Hoa ấy, thì nói cũng nói là cái đường 500 do tuần, nhưng mà đi giữa trường đường ấy, thì mới hóa hiện ra một cái thành rộng 4.000 tới 8.000 do tuần. Thì quý vị thấy không? Con đường thì dài có 500 do tuần mà giờ cái thành tới 4.000 do tuần rồi, thì nó trùm hết trơn con đường nó luôn rồi còn gì nữa. Thì cái chuyện nó không có hợp lý bằng cái chuyện này. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói tới đây thì mình hiểu tới đây. nay ta sẽ lần lượt phục ký cho đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Ở trong chúng đây đại đệ tử của ta là Kiều Trần Như Tỷ Khưu. Kiều Trần Như tức là ông A Nhã Kiều Trần Như, quý vị biết rồi ha. Hôm trước cái phẩm tựa đó là mình nói rõ về ông này rồi, thì thôi bây giờ mình khỏi lặp lại vì trong này còn nhiều ông nữa này. Quý vị không có thắc mắc được không? Nếu quý vị thắc mắc thì về nghe lại cái băng, cái phần mà giảng cái phẩm tựa là quý vị sẽ thấy Kiều Trần Như là ông đạo sĩ nãy mình nói đó. A Nhã Kiều Trần Như với bốn vị nữa sẽ cúng dường 60,000 đức Phật, sau này sẽ được thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. Phổ Minh tức là cái ánh sáng phổ biến hết, trùm khắp hết. Ánh sáng tức là cái trí tuệ, tức là cái trí tuệ trùm khắp hết. Rồi 10 danh hiệu nữa này: Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngụ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là 10 cái danh hiệu của Phật, tức là khi thành Phật thì đủ 10 danh hiệu. 500 vị A-la-hán đó, bây giờ nói là 500 vị nữa này, trong số 1,200 vị đó thì bây giờ 500 vị Đức Phật Thọ Ký này, thì hầu hết 500 này con chữ vân vân này nữa, thì như quý vị thấy là tức là cũng có những vị mà ở trong cái phẩm tựa nữa, ở trong này không có nói. Bây giờ mình đọc: ông Ưu Đâu Tần Loa Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông An Nậu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiết Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Chu Đà Xá Già, vân vân đều sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là vân vân, vân vân tức là ví dụ như quý vị thấy ông Nam Đà chẳng hạn, Nam Đà với lại Tôn Đà Lị Nam Đà đó. Quý vị nhớ hồi trong phần tựa đó thì có những ông đó, trong này không nói, không nói thì tức là vân vân, tức là mấy ông đó luôn gì. Thì mình chỉ nhắc lại ví dụ như là ông Nam Đà, Nam Đà tức là ông Chân Châu, hỏi Đức Phật về cái phép Chân Châu, Đức Phật giảng cho 11 cách thì ông ngộ. Còn ông Tôn Đà Lị Nam Đà tức là em ruột của Đức Phật, em cùng cha khác mẹ, tức là ông là con của bà Mahabhasabade, tức là ông là em ruột của Đức Phật, thành ra ông cũng đẹp trai. Tôn Đà Lị Nam Đà tức là Sundara Nam Đà, Sundara tức là đẹp trai, đẹp Tôn Đà Lị. Thành ra quý vị thấy ông Mã Minh Asvaghosa tức là ngài luận sư nổi tiếng dữ lắm. Ông ấy viết cái quyển Buddha Charita tức là Phật Sở Hành Tán, tức là nói về lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Và ông viết thêm một quyển nữa mà cũng là trường thi tiếng Sanskrit đó, Sundara Nanda, tức là ông Nanda đẹp trai, nói về lịch sử cái chuyện của ông Nanda cũng hay dữ lắm quý vị. Ở trong này ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, quý vị nhớ ba người này. Ba người này là ở cái thành U Lâu Tần Loa, Uruvela. Uruvela là ở xứ Ma Kiệt Đà, mà mấy ông này thờ lửa, trước mình học rồi phải không? Tức là mấy ông thờ thần lửa Đức Phật, lúc mà ngộ đạo xong mới xuống mới tính đi kiếm vua Tần Bạt Sa La để hóa độ. Tới cái sông Ni Liên Thuyền đó thì gặp cái xứ Uruvela, bây giờ nó vẫn còn ở đó. Cái xứ này kêu bằng U Lâu Tần Loa, rồi gặp cái ông Kassiapa, tức là ông Ca Diếp ở đó. Tức là ông này cũng là trưởng nhóm đó, ba người. Đức Phật đòi nghỉ đêm ở đó, thì mấy ông này thấy ông này ông đạo đi thôi, cũng chắc là cũng có tin tưởng gì lắm. Thì cho vua nghỉ, rồi Đức Phật hóa phép thần thông, quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Hóa phép thần thông. Thì trong lịch sử đó, tức là theo trong cái kinh bộ, là sau khi mà Đức Phật hóa những phép thần thông ra để mà cái bằng khuyến dụ cái ông U Lâu Tần Loa này, mấy anh em này thì vô ích với ông này không? Ông không có chịu theo Đức Phật. Cuối cùng Đức Phật mới nói, chỉ nói vậy thôi: tôi không phải là La Hán và tôi cũng không phải là cái người mà có những phép thần thông như vậy. Thì lúc đó ông U Lâu Tần Loa là ông liền xin quy Đức Phật, vì ông thấy tất cả những sự đó rồi, nó ngộ cái chuyện đó. Thì ba ông này ông đi theo Đức Phật, mà ông dắt theo đệ tử hết. Ông U Lâu Tần Loa thì có 500 đệ tử, rồi ông Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp mỗi vị 250 nữa. Thì ra tức là ba người này là có 1,000 đệ tử đi theo Đức Phật, trong số 1,250 người nữa, 1,000 đệ tử là đệ tử của các ông này. Ông Ca Lưu Đà Di, ông U Đà Di, à cái này hay không? Thì ra quý vị thấy ở đây có hai ông U Đà Di phải không? Một ông là U Đà Di và một ông là Ca Lưu Đà Di. Nhiều khi quý vị bây giờ đọc trong kinh điển đó, thì người ta hay lộn lầm hai ông này, tưởng là hai ông này là một ông, đó, tức là U Đà Di thôi. Hoặc là có chỗ chỉ có Ca Lưu Đà Di mà không có U Đà Di, giống như quý vị đọc kinh A Di Đà phải không? Ca Lưu Đà Di Maha Kiết Tân Na gì, thì quý vị chỉ thấy có Ca Lưu Đà Di thôi, không có U Đà Di. Hai ông này là hai ông khác nhau ạ. U Đà Di đó tức là cái ông mà ông là người đi học với lại ông A Nan. Ông A Nan là đệ tử Đức Phật, thì ông học với ông A Nan rất là giỏi, rất là tinh tấn. Ở trong cái kinh bộ ấy, kinh bộ kinh Samyutta Nikaya đó, tức là Tăng Chi Bộ Kinh, có một kinh ông mới hỏi cái ông U Đà Di này, ông hỏi ngài A Nan về tại sao bây giờ Đức Phật nói mắt tay mũi lưỡi thân ấy, thì là do duyên hợp, thì mình biết rồi, tức là vô ngã, thì cái ý thức nó có vô ngã không? À, câu đó hay hay quý vị đấy. Rồi ông A Nan mới giải thích theo lời của Đức Phật như thế nào cho ông. Thì cho cái ông U Đà Di này là ông là người tinh tấn, sở dĩ người ta kẹp hai ông này với nhau á là ông U Đà Di là người tu hành rất đàng hoàng, tinh tấn dữ lắm, đàng hoàng dữ lắm. Còn ông Ca Lưu Đà Di là thầy chạy. Thầy chạy là quý vị biết rồi. Ông Ca Lưu Đà Di á, là sao? Nhưng mà thành ra hồi nãy mình mới nói trên kia đúng không? Thường tu các hạnh mà cái bằng là các hạnh mà mật hạnh ngoài đó, để thấy hiện cái tướng tà kiến là như vậy. Ông Ca Lưu Đà Di này thì ông cũng hay ở cái điểm là này. Đây đúng là U Đà Di, nhưng mà tại vì ông da ông ngâm, ông đen đó. Nên ông mới kêu Ca Lưu Đà Di. Kali tiếng chữ Phạm nó tức là đen. Cái phần Kali là một phần đen thui. Tức là ông U Đà Di đen để cho phân biệt với cái ông U Đà Di này. Cái này người ta phân biệt rõ lắm, chứ không có giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nó mù mờ, không biết chuyện đó. Ca Lưu Đà Di á, là ông này là ông con của một vị đại thần của nước Ca Tỳ La Vệ, tức là của vua Tịnh Phạn ngày xưa. Ông là con, mà ông sinh cùng ngày Đức Phật nữa, cũng giống như vua Ba Tư Nặc vậy đó. Thì mấy người này có duyên với nhau dữ lắm. Bây giờ quý vị nghe cho nên dễ hiểu tại sao biết cái ông Ca Lưu Đà Di này, chuyện ông hay lắm. Ông U Đà Di đó là ông ấy tu hành tinh tấn, nghiêm tịnh lắm. Còn ông Ca Lưu Đà Di này thôi, ông bắn kiểu ngồi trên lôi. Ông đi tu, ông đại gia từ Đức Phật quý vị. Mà nhờ ông đó thành ra Đức Phật mới có nhiều cái giới. Đức Phật chế ra một đống giới là nhờ ông. Nhờ ông phạm tùm lum trên đó thì ra mới có giới. Chứ nếu không thì bây giờ mấy tỳ kheo khỏe đe không có giới. Thế bây giờ mình kể lại chuyện từ trước thì nè. Ông ấy, bố ông ấy là quan đại thần. Quan đại thần của ngày Tịnh Phạn. Thì ông ấy cũng ở trong cung vua như vậy. Ông chơi với Đức Phật từ nhỏ. Thì ra cũng là bạn thân. Cũng như Đề Bà Đạt Đa rồi đó. Tức là mấy người chơi thân với nhau lắm. Tới lúc mà Đức Phật đi xuất gia rồi thì ông ở lại trong đó. Thì ông rốt cuộc cũng lên ông làm quan. Làm quan xong rồi tới lúc mà vua Tịnh Phạn nghe nói Đức Phật Thích Ca xuất gia rồi ở cái vùng xá vệ đó. Mới lại sai mấy cái phái đoàn đi. Các quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Đi để mà chiêu hồi ông về. Tức là lôi ông về. Nói thôi con đứng tu nó về đi làm vua sướng hơn. Rồi đi thì một đoàn, hai đoàn, ba đoàn, năm đoàn, tám đoàn, chín đoàn. Đoàn nào đi tới nơi mà người ta gọi lại, người ta không về nữa. Thì cuối cùng đó, vua Tịnh Phạn mới nói thôi, Ca Lưu Đà Di bây giờ mày đi đi, mình lại sách, sách cổ về cho tao, mày bản thân với. Vì Ca Lưu Đà Di này là tay mình, nhưng mà là ham chơi lắm. Ham chơi, ham đàn bà, ham đủ thứ kia. Ở cái xứ Tất Ca thì là vậy, ngày xưa là chính ông ấy mách nước, chỉ cho cái ông vua Tịnh Phạn đó. Là bây giờ ông à, bây giờ ông sợ Tất Đà Đa nó mai mốt nó thành Phật được dễ rồi lấy vợ cho nó. Chính ông dụ đi, chính ông Ca Lưu Đà Di là ông này à. Bây giờ ông lấy phải đoàn ông mới đi, ông nói thôi bây giờ thì tôi đi để chiều về. Ông đi ông gặp Đức Phật, ông thấy mấy ông kia nói như vậy sao Đức Phật ở lại bị Đức Phật cạo đầu trở lại hết. Thì ông này ông mới là nói, ông nói bây giờ mà mình không chịu cạo đầu với thôi chắc cũng đuổi mình về thôi, cứ cạo đầu đi làm bộ chú dân chúng cạo đầu liền. Trời ơi, huynh với tôi hồi xưa thì kia rồi cạo đầu xong mới kể Tất Đà Đa ông đi rồi ở nhà vua Tịnh Phạn nhớ ông dữ lắm, ngày nào cũng khóc hết trơn, khổ sở lắm. Thế bây giờ nên về nhà để mà thăm, rồi ông mới tả cái khung cảnh thế nào, cái đường đi thế nào. Ông tả rất hay lắm, ông này văn chương mà, ông này tay ăn chơi dữ lắm, mà con quan nó cũng bị thế. Thành ra ông nói hay, mà cũng nhờ vậy ông mới nói hay vậy thì người ta mới ghi lại cái này ở trong cái trường lão tăng kệ đó. Tức là Theragata, tức là có ghi lại cái bài thơ của ông này, ông nói cho Đức Phật lúc đó. Mà nhờ cái này hay lắm, bởi vì cũng nhờ cái ông này. Mà ông này thì quý vị thấy cái ý đồ của ông đâu phải là tốt, nhưng mà trẻ đâu về sau, cái rốt cục của nó lại tốt, từ tiền hung học kiết là vậy. Cuối cùng Đức Phật nói ok, được rồi đi về. Thế cho quý vị nhớ, Đức Phật mà về trở lại thăm vua Tịnh Phạn là nhờ cho ông Ca Lưu Đà Di này. Bây giờ Đức Phật mới về, mới chắc theo 10.000 đệ tử, có chỗ thì nói là 20.000 rồi, bao nhiêu thôi mình kể để mình biết. Đi về xong rồi đi trở lại chứ Đức Phật đâu có ở đó. Dạ đâu đi về xong rồi còn móc theo La Hủ La A Nan, móc theo một bầy nữa đi tu theo. Và Đề Bà Đạt Đa Gia Du Đà La móc theo đi tu thêm theo luôn. Nhưng mà xong rồi cái tới trở lại đây thì ông Ca Lưu Đà Di thì vốn cái bản chất ông như vậy, ông hồng cẳng rồi. Nhưng mà bây giờ thôi lỡ đi tu phải đi luôn, chứ thích tình ông cũng muốn tu nhiều. Nhưng mà cái tật ông bê bối lắm quý vị. Thì quý vị nghe nói mấy thầy nói rồi, ông đen thui mà ông đi lại. Dù cứ chừng nào ông đói bụng là ông đi kiếm ăn mà. Người ta hồi đó chưa có giới riêng à, thì ông cái sách mình bắt đi mà trời túi thu đen rồi mà ông cũng đen thui rồi luôn. Cái bà đi bà ra, bà thấy ông bà sợ hết hồn, bà té chết giấc. Có chỗ đó thì người ta nói là bà có chữa, xong rồi bà thấy ông bà té chết giấc cái bị hư thai. Có chỗ thì nói không, nhưng mà đại khái là như vậy. Thì về Đức Phật mới chế ra cái giới đó, là bây giờ tỳ kheo không có được đi khất thực ban đêm. Nhờ ông Ca Lưu Đà Di thì mới có cái giới đó. Xong rồi chưa đâu, cái đó chưa có ăn thua gì hết. Ông về ông đi đâu thấy con gái đàn bà cũng khoái đi tới nhà người ta kết thực á, là ông đứng ông dòm nhà đàn bà thì có đàn bà con gái rồi ông đứng ông ôm miệng bát ông đứng lâu. Thì Đức Phật nói rõ rệt nhưng nó thôi tới nhà người ta kết thực không được vào nhà, đứng ngoài dòm thôi. Thì ông đứng dòm thôi đâu có phạm giới gì đâu, mà ông đứng hoài à? Ông đứng hoài thấy mấy người kia thấy cũng trướng quá, trời cái ông này sao kỳ cục. Thì về là nói cho Phật, Phật nói thôi không được đứng ở ngoài dòm vô, không được đứng ngoài dòm, ông đứng ngay cửa. Đó bởi vì cái giới ghi rõ ràng nó không được đứng ngoài dòm, bây giờ ông không đứng ngoài dòm, ông đứng ngay cửa. Rồi thì bây giờ chế thêm rồi, bây giờ thì kheo đi rồi không có được đứng ngay cửa. Nhưng mà tại vì không có nói là phải đứng chỗ nào, cũng vì thế nó khổ là vậy. Và tới sau, tới lần nữa thì ông đi, đi vô cái xong rồi ông đi xong rồi ông thấy cái tọt vô nhà của bà cha bà nó tư á. Cái bà này là bà vợ của ông bà Nam Môn, bạn thân của ông ngày xưa. Nhưng mà hồi đó thì ông khoái cái bà này, bạn của ông ấy, nhưng mà ông là khoái vợ của bạn ông. À, thì ra ông mới đi vô trong phòng bà này, rồi xong ngồi, mà chạy ở đâu lại có cái bà già. Cái bà thì xã cư, quý vị nhớ biết bà này gì, bà ông Visakha. Cái bà nó nổi tiếng trong đạo Phật lắm, bởi vì bà là đại thí chủ. Mà bà thì ưa đi dòm mấy ông thầy. Có mấy ông thầy tu sao, tu có đàng hoàng không? Ông đi, bà đi ông canh chừng. Ông thấy cái ông thầy chùa này đi sao vô, mà đi vô trong nhà ta, mà không có chồng ta. Bà lại lén lại bà đứng bà nghe thì rõ ràng là tiếng ông Kalu Đà Di, chắc là tiếng của Sa Môn vậy. Ông đâu phải ông thuyết pháp, ông nói cái chuyện gì đâu mà ông mới thấy kỳ cục quá, ông bà mới dòm vô. Thì quý vị biết ngày xưa người ta là vách có phên không, cứ phải vách bây giờ dòm vô thì thấy ông ấy ngồi trên giường với lại cái bà này mà không có đụng. Cái bà ông vậy tọt về thì xá Đức Phật liền, tâu Đức Phật bệnh tâm giờ có ông Kalu Đà Di đó, bây giờ ông làm vậy. Đức Phật mới kêu ông Kalu Đà Di về hỏi ông có như vậy không. Ông Kalu Đà Di nói có thiệt, nhưng mà tôi không có làm gì, tôi không có đụng chạm. Đức Phật mới ra cái giới. Thành ra cái giới này bây giờ trong Tỳ Kheo Ni đó quý vị, tức là 348 giới, quý vị nhớ không? Đàn ông á, Tỳ Kheo thì 250 giới gì, Tỳ Kheo Ni là 348 giới, thì trong đó có những cái giới bất định. Thì hai cái giới đầu tiên đó là nhờ ơn ông Kalu Đà Di này mới có. Tức là sao? Người khác, một U Bà Tắc, U Bà Di đó, thấy một Tỳ Kheo ngồi ở chỗ mà có thể hành dâm với là một người nữ, mà có nói những cái điều gì á mà nghe, nhưng mà không chắc chắn thì phục tội bất định. Không chắc chắn tức là sao? Chứ mình không thấy người ta rõ ràng được. Chứ nếu mà thấy làm chuyện tầm bậy á thì nói là có thể thôi, chỗ mà có thể làm chuyện tầm bậy được. Chứ không thấy làm chuyện tầm bậy thì phạm tội bất định. Bất định như là gì? Bất định như là không chắc chắn nó là tội nặng hay là tội nhẹ, nó là tội hoặc là tội bất định. Ông ở trong chỗ mà Tỳ Kheo, trong cái vườn Tỳ Kheo, ông đang ngồi thiền trong cốc của ông, ngoài miếng quả nó chạy nó bay, nó kêu quá quá. Ông ra bụi chút, ông chặt miếng tre xuống, ông vót lên ra, ông bắn chết hết miếng quả. Miếng Tỳ Kheo chặt đi ra thấy trời ơi, xác quả nằm đầy xung quanh cái chân mà có mũi tên hết. Đi vô mấy Đức Phật nữa, giờ Đức Phật lại nói thôi cái giới xác này cũng được, nghĩa là cái giới cái gì là không có được bắn nó. Xong rồi ông ra cũng ngồi, cũng ngồi thiền chập cái thấy có đàn bà con gái ngoan, cái là bắt đầu đứng ông ngó, cũng đi ra ngoài ngó. Đức Phật nói không được, phải vô ngồi thiền giờ này giờ đó thôi. Đi vô giờ thì lúc cái vua Ba Tư Nặc, mấy cung phi mỹ nữ của vua Ba Tư Nặc đó đi ngang chỗ đó thôi, đi ngang một bầy, ông ngồi trong ông dòm ra, ôi là ông lấy bàn cái xiếc thì ông đập khua tùm lum, kêu mấy ông sư kia thấy kỳ quá, trời ơi đàn bà ta đi mất kia mà ông làm những trò vậy. Mấy cung Phật nữa, Đức Phật nói thôi bây giờ Kalu Đà Di ông là ơn ông chọn cái cốc ông ra phía sau vậy đấy, phía sau vườn đừng có đứng trước là dòm. Thế ông Kalu Đà Di là ông nhiều chuyện hay lắm, nhưng mà tới trước cục tới cuối cùng là ông bị người chém chết. Thì mà ông nhờ Đức Phật đấy, thành mỗi lần Đức Phật sửa thì ông sửa lại thì ông không phạm nữa. Thành ra bây giờ nếu mình nói là cái này là Bồ Tát nghịch hạnh là sao, là Bồ Tát nghịch hạnh là như vậy, tức là ông tới để ông giúp cho cái tăng đoàn nó có những cái giới đó. Thế ông không có làm bậy, thà ông không làm hành hướng, giống như là ông ra xá thì ông không nói rồi. Thành ra Đức Phật mới chế ra cái giới đầu tiên, thì chuyện nó khác, vì biết chuyện của ông rồi là cái giới đầu tiên, nhưng mà cái ông Kalu Đà Di là ông như vậy. Và mỗi lần thì Phật sửa và Phật chế ra giới thì cũng nhờ ông mà chế ra nhiều giới như vậy. Nhưng mà nhờ vậy mà ông thành về sau tinh tấn thành La Hán. Vì thế này ra chuyện ông Kalu Đà Di này hay. Tức là tại sao người ta để hai ông kẹp nhau đó. U Đà Di là một ông tu hành rất là tinh tấn, không có phạm giới gì hết. Còn ông Kalu Đà Di là chính ông chế ra giới, nhờ ơn ông thành ra mới có giới. Thì cho quý vị thấy hai cái người khác hẳn không? Nhưng mà cũng thành Bồ Tát hết. À, cũng là La Hán mà cũng thành Bồ Tát hết. Thì cho quý vị thấy các thầy ngày xưa đó, ngày xưa đó mà ta viết kinh hay là Đức Phật nói đó, là đều có lý do như vậy hết. Ông An Đậu Lâu Đà, An Đậu Lâu Đà là quý vị biết rồi, An Đậu Lâu Đà là cái ông thiên nhãn đệ nhất đó. Thì ông này đó, chữ An Đậu Lâu Đà, Anuridha, tức là không có nghèo. Chữ là tại sao, là tại vì ông ấy từ nhỏ mà lớn lên đó, tức là ông không bao giờ ông ấy bị nghèo gì hết. Ngày xưa đó, tức là kiếp trước của ông ấy, là ông đi ông cúng dường một ông Tỳ Kheo. quý vị biết ngày xưa tỳ kheo Nguyễn Sư là phải đi khất thực mỗi ngày mới có ăn, chứ không được để dành. Ông đi khất thực xong ông đi xin, ông đi khất thực cũng xin thì ít khi nào ông có đồ ăn, không ai cúng cho ông hết. Ông tu đến rất đàng hoàng, nhưng mà tại vì ông tu huệ mà ông không tu phước. Hễ không tu phước thì về sau kiếp sau là mình không có được hưởng. Tức là hôm trước mình nói với ông, tu huệ không tu phước thì cũng giống như là A-la-hán của mình bát không. Ông đi xong tới 7 ngày ông mới hẹn thôi, bây giờ như vậy 7 ngày tôi mới đi xin lần thôi. Thế xin hoài mà về cũng nhịn đói rồi. 7 ngày mới đi xin lần, 7 ngày mới đi xin lần thì bữa hôm đúng ngày thứ bảy ông đi xin dọc đường không có ai hết, ông đi về ngang cánh đồng đó. Thì cái ông A Đồ Lâu Đà này là kiếp trước của ông, ông ngồi làm nông phu, ông cày nữa. Thì ông mới dở cơm cho ông ăn, ngày xưa cơm ta đem gói cho người đồng ăn. Thấy ông sư đi ôm, thấy bình bát ôm không rồi. Ông mới chút hết cái đồ ăn của ông vô. Thì nhờ vậy nữa mà ông ấy về sau cũng là không nghèo của ông A Đồ Lâu Đà. Rồi sau ông gặp Phật và ông tu. Thì trong lúc mà ông A-la-hán này, tức là cái ông tỳ kheo đó, ông ấy chút vô bình bát. Thì ông ấy có nói cái câu kệ. Ông cảm ơn, bởi vì thường thường sau khi mà ta thí đồ ăn mình thì mình phải nói một câu cảm ơn. Thì ông cảm ơn thì ông mới nói cái câu mà quý vị bây giờ quý vị nghe, khi mà quý vị qua đường nữa quý vị nghe cái thầy nói, tức là sở vị bố thí giả, tức hoặc kỳ lợi ích, nhiều vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc. Tức là tất cả cái gì mà mình cúng dường cho người ta, tất sẽ được cái lợi ích cho mình, sau này chắc mình sẽ được hưởng cái lợi ích. Mà nếu mà mình bố thí với cái tấm lòng vui vẻ đó, lạc tức là vui vẻ, mà mình bố tí thí với tâm hoan hỷ đó thì sau này sẽ được an lạc. Thành ra cái câu mà quý vị thấy thường thường quý vị thọ các con trai giới đó, mà quý vị qua đường các thầy có nói cái câu đó trước khi mà tụng chú thì quý vị nhớ cái câu đó, tức là các tỳ kheo là phải nhớ cái câu đó mà nói. Rồi tới ông Li Bà Đa là Ravata, cái ông này hồi Phật tự mình nói và ông tinh tú đệ nhất, mình khỏi nói cho ông ha. Ông Kiết Tân Na thì là vua Nam Ấn, mà ông có hay cái điểm này. Ông ấy là hoàng tử, ông là nhà giàu khá lắm, mà con vua nữa, mà cha chết rồi ông mới đi vô cái thành Xá Vệ, vô cái vườn kỳ thọ cấp cô độc lúc Đức Phật đang thuyết pháp giảng về thập nhị nhân duyên. Cái ông nghe xong cái ông cạo đầu đi tu luôn, ông bỏ hết. Nhưng mà ông cũng rất là hay, ông ấy giống như cái ông A Nộ Đô Đà là này, là ông ấy không có bị chướng ngại gì hết ở trong đó. Nhưng mà ông phải giàu. Ông A Nộ Đô Đà thì ông còn kẹt cái là ông còn mù mắt, chứ còn ông Kết Tân Na là không có bị. Bà Câu La là cái ông mà trường thọ, quý vị nhớ không, trước mình nói được không, trong cái phẩm tựa đó, Bà Câu La tức là ông trường thọ. Trường thọ thì cái gì, do những cái kiếp trước đó, ông giữ cái giới sát ông giữ chắc chắn lắm, hoàn toàn không có phạm giới sát. Thành ra về sau cũng được trường thọ, mà có năm điều ông chết, tức là cái này thuộc lời truyền thuyết thôi, quý vị tin không tin thì nói. Tức là lúc mà ông còn nhỏ đó, cái bà mẹ ông không thích ông, muốn bỏ cho ông chết, thì rốt cuộc đốt ông cũng không chết, có năm điều không giết được ông, lửa đốt không chết, bỏ một nước nấu không sụp không chết, phỏng không chết. Xong rồi tới cùng quăng ra ngoài biển, rớt xuống biển không chết. Đó, con cá nó đớp ông vào không chết. Xong người ta đánh lưới con cá thì người ta mổ ra thấy ông còn sống nhanh nữa. Thành ra cái năm điều. Thì quý vị thấy nó cũng giống như chuyện của ông Jonas. Jonas mà ở trong Kinh Thánh phải không? Hoặc là những cái chuyện về sau á, giống như là chui trong bụng người ta mổ ra vậy. Ông Chu Đà Sa Già thật ra cái này nó không phải. Cái này là hai ông. Tại vì cái chữ của thầy dịch Chu Đà Sa Già thì cho quý vị nghĩ là một ông, rất là Châu Lợi Bàn Đặc thôi gì. Thì trong cái bằng chữ tàu của nó là Châu Đà Tá Già Đà Đẳng, tức là ông Châu Đà Tá và ông Già Đà, tức là hai người, đây là hai anh em. Châu Đà Tá đó tức là cái ông thì mình gọi là Châu Lợi Bàn Đặc, tức là cái ông Châu Lợi Bàn Đặc, nhưng mà hai anh em với nhau cùng tên đó. Thì em của ông ấy tên là Sa Già Đa, mà thì ra ở trong này tức là ông anh là Châu Lợi Bàn Già Đa và ông em là Sa Già Đa, hai anh em với nhau chứ phải là ông Chu Đà Sa Già. Chu Đà Sa Già là combination hai chữ, hai tên. Thì giờ mình cũng nói như vậy, nó cũng giống như trên, tức là ông Châu Lợi Bàn Đặc mà ông anh nữa, là ông tu hành rất tinh tấn, hai ông này đều đẻ rớt hết. Thì giờ mới tên mình Châu Lợi. Châu Lợi tức là đẻ rớt ngoài đường. Ngày xưa ở bên Ấn Độ của người ta, cái tục là khi mà đàn bà người ta sắp đẻ đó, thì người ta đi về nhà mẹ. Giống như Đức Phật Thích Ca, quý vị nhớ không? Phật Thích Ca thì cũng vậy, thì giờ bà đi về mà bà sao bà đẻ rớt đập đường. Thành ra mới kêu ông này đại lộ, tức là đẻ rớt ngoài đường, mà thằng lớn, lộ tức là con đường. Xong rồi tới lúc mà bà có thai lần thứ hai, người em xong rồi bà tính thôi bây giờ chạy về chưa sớm đi, chạy về sao mà chạy dọc đường cũng đẻ rớt luôn. Thành ra hai anh em đều đẻ rớt hết, mình kêu tên là như vậy. Thì hai ông này á, thì người thứ nhất á, là người anh á, thì người thông minh, rất là thông minh. Hai người cùng đi tu, xuất gia với Đức Phật một lúc, mà người em thì u mê sao không biết, rốt thiệt là rốt, nhưng phải rốt vừa vừa thôi, rốt dễ sợ nhưng... Tức là quý vị biết rồi gì không? Kể các thầy nói, dạy có hai chữ trồi quét, thì biết chữ chổi thì quên mất chữ quét, mà biết chữ quét thì quên mất chữ chổi. Chứ kinh xuống kể là không bao giờ thuộc cái gì hết. Rất là dốt như vậy, rất là dốt, nhưng mà ngày cũng lắc là tại vì tu hành thôi. Đều sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, và đều cùng một tên hiệu là Phổ Minh, tức là quý vị nhớ đồng tên hiệu Phổ Minh, tức là Nam Mô Phổ Minh Phật, mà quý vị lại để sám hối danh nhá, tức là các ngài này. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên mà nói kệ rằng: Kiều Trần Như Tỷ Khưu được gặp vô số Phật qua kiếp A Tăng Kỳ, được thành bậc chính giác, thường phóng hào quang lớn đầy đủ các thần thông, tiếng vang khắp mười phương, được hết thầy tôn kính, thường nói đạo cao siêu, cho nên hiệu Phổ Minh có nước đó trong sạch, Bồ Tát đều mạnh mẽ. Mấy cái đoạn này quý vị chỉ lặp lại thôi, chắc quý vị không có gì thắc mắc hết. Đều lên lầu gác đẹp dạo các nước mười phương, dùng đồ cúng vô thượng hiến dâng các đức Phật, làm việc cúng giản rồi trong lòng rất hoan hỉ. Giây phút về nước mình có sức thần như thế, Phật thọ sáu muôn kiếp, chính pháp chịu gấp đôi, tự pháp gấp bội nữa. Quý vị thấy không, thì bao giờ cũng chỉ nói chính pháp tự pháp, không bao giờ nói mặt pháp nha. Pháp diệt trời người lo, 500 tỷ khiêu đó sẽ lần lượt thành Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, phụ ký truyền cho nhau. Sau khi ta diệt độ, mẫu giáp sẽ thành Phật. Mẫu giáp tức là cái chữ tàu, thường quý vị đọc vào trong mấy cái sớ đó, hoặc là mấy quý vị đọc phục nguyện hay gì đó. Ngày xưa người ta viết một chữ nho đó, người ta lấy chữ mẫu giáp. Mẫu giáp tức là tên ông đó, mẫu giáp tức là tên người đó. Ví dụ như mình mở ngoặc mình đề là ông ấy, ông này hay là bà này. Ví dụ như quý vị đọc một sớ cho người ta, hoặc là quý vị phục nguyện đó, thì quý vị thấy có người nào tên nào người đó ở phần trên đó. Ví dụ như nói họ cho bao nhiêu người thì dưới bao nhiêu người đó, tại vì đây là 500 người. Thành ra đề chữ mẫu giáp tức là mỗi một ông Phật đều có tên trong đó hết, chứ không có nói tên từng ông một, hết. Hóa độ cho cõi đời cũng như ta ngày nay, cõi nước đều nghiêm sạch và các nước sức thần thông, các Bồ Tát thanh văn chính pháp và tự pháp, họ mạnh kiếp nhiều ít đều như trên đã nói. Ca Diếp ông nên biết 500 vị tự tại, các hàng thanh văn khác cũng là sẽ như thế. Ai vắng mặt hội này ông vì họ chuyên nói, tức là người nào mà không có mặt trong cái hội này, tại sao lại nói cái này? Vì quý vị biết nếu ví dụ mình nói theo đúng lịch sử đó, thì cái hội Pháp Hoa này là cái hội cuối cùng. Pháp Hoa Niết Bàn cũng bắt niên, tức là 8 năm cuối cùng của Đức Phật. Thì trong cái thời gian này là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Phú Lô Na là chết rồi, không có trong hội. Đúng lịch sử mình nói á, mình nói tức là kinh điển Đại Thừa đó không phải là nó đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó. Mình muốn tìm ra thì nó cũng có, nhưng mà nói về ở cái ẩn dụ nó nhiều lắm. Bây giờ 500 vị A-la-hán đều ở trước Phật được thụ ký rồi, ai nấy đều vui mừng hớn hở, liền từ toàn ngồi đứng dậy đi đến trước Phật, đầu mặt lễ, sát chân hối lỗi trách mình mà bạch Đức Thế Tôn rằng: chúng con thường khởi ra ý nghĩ cho mình đã được rốt giáo diệt độ, hôm nay mới biết đó dường như là người vô tri. Vì sao? Vì chúng con lẽ ra được trí tuệ của Như Lai mà lại tự cho cái trí nhỏ mọn kia là đã đầy đủ, tức là thấy Niết Bàn từng là thật. Thì bây giờ các ngài mới nói là cái dụ, này là cái dụ thứ 5 ở trong 7 cái dụ trong kinh Pháp Hoa, tức là dụ cái bằng hạt châu châu chéo áo. Bạch Đức Thế Tôn, thí như có người mình... bây giờ quý vị bỏ chữ bản thân đi, bởi vì nếu mà bản thân ấy, thì cái dòng dưới đó nó cũng là bản thân luôn thì mình không có đúng. Ví như có người say rượu nằm ngủ, khi ấy người bạn thân kia vì có việc quan phải đi, có người nằm ngủ, rồi có người ngủ, chắc là ông nhậu với người bạn kia, rồi xong thì tới người bạn thân kia mới bỏ đi, đi sớm, thì ra mới liền lấy viên ngọc quý vô giá đem cho, buộc vào trong áo người say rồi mới đem đi. Người say nằm kia đều không biết gì, khi tỉnh dậy ráo đi nước khác, vì sự ăn mặc nên phải tìm kiếm việc làm thật vất vả, nếu có được chút ít thì cho là đủ. Tức là cái này là cái dụ mấy người đi tu á, mà ta tu theo pháp tiểu thừa thôi. Về sau người bạn thân kia, tức là ví dụ cho ông Phật ấy, lại gặp thấy liền bảo người say đó rằng: lạ thay ông này, sao vì sự ăn mặc mà lại đến như thế? Trước kia tôi muốn cho ông được yên vui tha hồ hưởng thụ năm dục, nên năm đó, năm dục quý vị nhớ rồi ha, nên năm đó ngày tháng đó tôi đem ngọc quý giá buộc trong áo của ông, nay vẫn còn đó mà ông không biết, chỉ vì tìm cầu sự sống mà phải nhọc nhằn buồn khổ, thật là khờ vậy. Nay ông đem viên ngọc quý kia đổi lấy các thứ cần dùng sẽ được như ý muốn, không còn bị phải thiếu thốn. Tức là các ngài mới nói cái ví dụ này cho Đức Phật. Đức Phật cũng là như thế, khi ngài còn là Bồ Tát thường dạy dỗ khiến cho chúng con phát tâm nhất thiết chí, mà chúng con lại bỏ quên không hay không biết, mới được đạo A-la-hán đã vội cho mình là diệt độ, đến nỗi đời sống vất vả được ít mà cho là đủ, nguyện nhất thiết chí vẫn còn không mất. Nay Đức Thế Tôn giác ngộ cho chúng con, ngài nói thế này: tỷ khưu các ông, đạo của các ông làm chưa phải chỗ diệt độ rốt ráo, ta từng đã muốn cho các ông gieo trồng căn lành của Phật, vì vậy mới dùng phương tiện thị hiện tướng Niết Bàn mà các ông lại cho là sự diệt độ. Cái này quý vị hiểu rồi phải không? Giống như hôm trước mình nói rồi, cái này chỉ là cái phương tiện, giống như hóa thành vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nay mới biết thực là Bồ Tát được thụ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vì nhân duyên ấy nên chúng con rất đổi vui mừng được chưa từng có. Bây giờ ông A Nhã Kiều Trần Như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng con nghe lời Phật an ổn thụ ký cho, vui mừng chưa từng có. Lễ Phật Chí vô lượng, nay ở trước Thế Tôn tự hối mọi lỗi lầm nơi vô lượng Phật bảo được ít phần niết bàn như người ngu vô trí liền tự cho là đủ. Ví như gã nghèo nàn đi đến nhà bạn thân, nhà người này giàu có đầy đủ món quý ngon, dùng ngọc châu vô giá buộc giấu vào trong áo cho rồi lặng lẽ đi, tức là giáo hóa chúng sinh khác. Tại vì ông Phật này ông đây ông giáo hóa người này rồi, xong ông bỏ đi ông giáo hóa chúng sinh khác nữa, chứ không phải ông cứ ngồi đó mà ông lo cho một thằng một đứa vậy. Người say không hay biết, đến khi tỉnh dậy rồi dạo đi sang nước khác cầu cơm áo người mình, tức là ông này ông có viên ngọc ở trong túi áo mình mà ông không biết, tức là cũng dùng như cái Phật tính quý vị biết rồi nhé. Được ít cho là đủ, chẳng dám mong gì hơn, chẳng biết trong nơi áo có ngọc báu vô giá, bản thân cho ngọc kia. Sau gặp gã nghèo này buồn bực trách gã rồi bảo cho chỗ giấu ngọc. Người nghèo thấy ngọc báu lòng rất đỗi vui mừng, giàu có nhiều của cải, hưởng năm dục tha hồ, chúng con nay cũng vậy. Tốt ở đây hưởng năm dục tha hồ, quý vị thấy nếu mà ví dụ mình đọc thường mình nói trời ơi xíu quá ha, bây giờ đi theo ông Phật thì tha hồ á, tài sắc danh thực tùy đủ, sướng không? Tức là theo ông Phật đúng rồi, tài tức là tiền phải không, sắc tức là sắc đẹp, rồi danh kia đồ ngon lành á, thì mình thường hưởng ngũ dục tha hồ được phải không? Kinh nói rõ ràng này, đúng là trong cái bản chữ Nho của nó là ngũ dục nhi tự tử, ngũ dục nhi tự tử. Bây giờ quý vị dịch là tha hồ được năm dục thì cũng đúng, nhưng mà quý vị nhớ cái chữ tự tử phải không? Dầm tháng 7 là ngày tự tử đó, 10 phương tăng đều dự lễ này. Thì quý vị thấy cái đó, tự tử đó tức là sao? Tự tử đó tức là cái sự hoan hỷ, chứ không phải là cái sự tự tử, tức là tự muốn, mình muốn làm gì mình làm. Thì cho quý vị nhớ cái ngày Vu Lan mình gọi là Phật hoan hỷ, quý vị nhớ ngày Phật hoan hỷ chứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Quý vị thấy cái thơ mà chùa gửi đi hoài, Vu Lan nào cũng photocopy về lại ngày Phật hoan hỷ, ngày tự tử phải không? Thì cái đó mình phải thuộc lòng nữa. Tự tử tức là ngày mà Phật hoan hỷ, tức là năm dục tha hồ này không phải là hưởng năm dục để mà mình tha hồ mình lấy tiền, mình lấy tài, mình lấy, nhưng mà ngũ dục nhi tự tử á, tức là năm cái dục này, tức là tài sắc danh thực tùy này á, là mình hoan hỷ với nó. Vì nếu mà quý vị đã thành được cái đạo Bồ Tát rồi á, thì tiền tài nó cũng đến với quý vị, quý vị muốn thì nó tới, mà quý vị không muốn nó đi, không có problem gì hết, bởi vì quý vị không có dính mắc với nó nữa. Quý vị thấy khác điểm hẳn điểm đó, sắc cũng vậy, danh cũng vậy, quý vị không cần nói người ta cũng khen, giống như ông Bồ Tát Cầu Danh hồi trước, quý vị nhớ Bồ Tát Cầu Danh về sau thành Di Lặc vậy, ông Cầu Danh, nhưng mà nếu mà mình chỉ nói Cầu Danh tức là ông ham quá, ông tối ngày ông viết báo gì kia, ông để tên ông, hoặc là ông lăng xê lên ông đứng ông nói chụp hình cũng là hình ông hay gì thì cấp sai. Cái bản chữ Nho nói rõ ràng ngũ dục nhi tự tử, tức là hoan hỷ với cái năm dục đó, tức là khi mà mình thành Bồ Tát, mình tu đạo Bồ Tát rồi ấy, tất cả những ngũ dục nó sẽ đến với mình và mình sẽ cho nó đi tự tại, mình không có dính mắc với nó nữa. Nó khác nữa, tức là lúc đó quý vị cần tiền, quý vị có tiền, mà quý vị thấy cái gì tự dưng nó làm được, mà tự dưng nó cũng đi, tức là mình không có dính mắc với nó, quý vị hiểu cái nó nghĩa nó khác nhiều lắm. Chúng con nay cũng vậy, Thế Tôn từ bao lâu thường thương thấy giáo hóa khiến gieo nguyện cao siêu, tức là làm thần thông thực tại cho nó. Vì chúng con ngu ngốc chẳng biết cũng chẳng hay, được ít phần niết bàn cho đủ không còn nữa. Nay Phật giác ngộ con nói chưa thật diệt độ, được Phật tuệ cao siêu mới là chân thật diệt. Con nay từng nghe Phật thụ khí về trang nghiêm và thụ quyết chuyển nhau, thân tâm đều hoan hỷ. Tức là bữa nay mình hết bài này, thế bây giờ mình cắt tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.